Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Một trung tâm dịch vụ dành cho phụ nữ tị nạn tại Newcastle dự tính sẽ dạy các di dân biết đọc và viết chính tiếng mẹ đẻ của họ. Những người trong kế hoạch này tin rằng tiếng mẹ đẻ có thể làm gia tăng bản sắc văn hóa và khuyến khích con em của họ duy trì được tiếng nói nguyên thủy. Abby O'Brien và Phan Bách tường thuật. Tại lễ hội Ngày Chào Mừng Người Tị Nạn được tổ chức tại Newcastle, tính chất đa dạng của thành phố đã bộc lộ rõ nét. Các thế hệ di dân có mặt tại buổi lễ đã cử hành văn hóa của riêng mình và nền văn hóa của các sắc tộc bạn. Âm nhạc là một phương cách để thông cảm và chia sẻ lẫn nhau, còn ngôn ngữ cũng là một cách khác nữa. Tuy nhiên, nhà tranh đấu cho người tị nạn là nữ tu Diana Santelban quan ngại rằng nhiều di dân trẻ tuổi hội nhập vào nền văn hóa Úc thường bỏ mất đi tiếng mẹ đẻ của họ.
Chúng tôi phát hiện ra rằng 5 năm sau khi các gia đình này định cư tại đây, con cái của họ nói được tiếng mẹ đẻ một cách sành sỏi. Các bà mẹ thì tìm cách giữ gìn nền văn hóa của họ, và chúng tôi cũng muốn duy trì chuyện này càng nhiều càng tốt. Đây là cách thức chống nặng mù chữ.
Nữ tu Diana là điều hợp viên của dự án thuộc Trung tâm Hỗ trợ cho Phụ nữ Tị Nạn, mang tên là Zara House, hay là Ngôi Nhà của Zara. Bà cho biết hầu hết phụ nữ đến trung tâm này để học Anh ngữ, thế nhưng nhiều người không biết đọc và viết chính tiếng mẹ đẻ của mình.
Most of these women are very intelligent, gifted, creative people.
Hầu hết các phụ nữ này đều thông minh, có tài năng và óc sáng tạo, thế nhưng họ chưa hề được cặp sách đến trường. Đây là sự thật. Vì vậy, họ không thông thạo việc đọc tiếng mẹ đẻ. Một khi những phụ nữ này không có khả năng truyền đạt cho thế hệ trẻ, thì nền văn hóa sẽ mất đi.
Nữ tu Diana muốn điều hành các lớp dạy tiếng mẹ đẻ của họ, và bà tin rằng nếu các bà mẹ có thể đọc và viết tiếng mẹ đẻ, thì con cái họ hầu như sẽ có khả năng này. Bà cho biết những người biết chữ trong cộng đồng tị nạn sẽ trở thành giáo viên phụ trách các lớp dạy tiếng mẹ đẻ của họ.
Chúng tôi có những người trẻ ở đây muốn đi học. Tôi có thể làm chuyện đó, có thể là một giáo viên. Tôi là một giáo viên tại A Phú Hãng và tôi yêu nghề nghiệp này. Hay là tôi là một giáo chức tại Syria, mẹ tôi cũng là một cô giáo. Có thể thấy có rất nhiều người trong cộng đồng không thể chờ đợi để tham gia vào dịch vụ này.
Trong số đó có một thiếu nữ tị nạn Syria 16 tuổi là Mora Al-Qasim từ Damascus đến Newcastle 6 tháng trước. Cô tin rằng các bài học có thể gây thêm sức mạnh và tự tin ở người phụ nữ.
Các em còn nhỏ và các em thường nói với mẹ là: mẹ ơi, con không hiểu bài học tại trường, mẹ có thể giúp con việc này được không? Mẹ có thể chỉ bài giảng bài cho con không? Trong trường hợp đó, nếu người mẹ không được học hành, thì bà sẽ trả lời như là: chuyện gì vậy, mẹ cũng không hiểu đâu, con đi hỏi người khác đi. Thế nhưng nếu có một bà mẹ được học hành, thì con cái sẽ hãnh diện về mẹ của chúng.
Cô cũng cho rằng các phụ nữ có khả năng có thể tìm thấy đây là một cơ hội.
It gives them sense of belonging to their culture, to their language.
Việc này tạo ra cảm giác lệ thuộc vào nền văn hóa hoặc là tiếng mẹ đẻ. Họ chỉ muốn làm điều đó thôi, do họ không có cơ hội được học hành tại đất nước của mình. Vì chuyện hôn nhân hay họ phải làm việc hoặc là có con cái chẳng hạn. Vì vậy họ muốn học tiếng mẹ đẻ của họ ngay tại Úc, ngay bây giờ.
Thế nhưng nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học là tiến sĩ Sally Baker thuộc Đại học Newcastle cảnh cáo rằng việc học Anh ngữ cùng lúc với tiếng mẹ đẻ có thể gây ra nhiều sự phiền toái.
There isn't a lot of research that tells us about the impacts of learning first language literacy at the same time as learning.
Có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy hậu quả của việc học tiếng mẹ đẻ cùng lúc với một ngôn ngữ khác như là Anh ngữ. Vì vậy rất khó nói về hậu quả sẽ ra sao, và dĩ nhiên việc này tùy thuộc vào từng cá nhân và các giáo viên nữa. Thế nhưng trong tình huống xấu nhất, nó có thể gây ra nhiều vấn đề lẫn lộn, làm cản trở sự phát triển của mỗi ngôn ngữ mà họ theo học.
Thế nhưng bà thấu hiểu rằng có những lợi lộc khi họ thông thạo tiếng của đất nước quê hương họ.
The literature tells us really strongly that it provides all sorts of
văn chương cho chúng ta biết rõ ràng rằng nó mang lại những điều tốt đẹp, các khía cạnh tích cực về bản sắc, về tình cảm phụ thuộc và nỗi lòng nhớ về tổ quốc.
For a kind of diaspora to the home country.
quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.